Việt Nam sẽ phải giải trình trước Liên Hợp Quốc về việc thực thi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và đây được coi là một cơ hội cho người dân Việt Nam cung cấp thông tin cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về những vi phạm nhân quyền của quốc gia Đông Nam Á này. Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam kiểm điểm trước Liên Hợp Quốc trong hơn 15 năm qua sau khi bỏ hai kỳ giải trình trước. Để chuẩn bị cho buổi kiểm điểm dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 3, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 16 tháng 8 gửi cho Việt Nam danh sách các vấn đề mà phía Liên Hợp Quốc muốn Việt Nam giải thích đã thực thi công ước này như thế nào. Danh sách này phần lớn dựa trên các bản báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và hải ngoại, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có các câu hỏi về cấm tra tấn, bắt giữ người tùy tiện, tự do biểu đạt, tự do tín ngưỡng hay tự do hội họp. Ngày 26 tháng 11, Việt Nam đã gửi bản hồi đáp được đăng tải trên trang web của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BPSOS, văn bản trả lời của Việt Nam rất thiếu sót và nhiều khi không chính xác. Do đó, theo tiến sĩ Thắng, một báo cáo thay thế đang được các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế, trong đó có BPSOS soạn thảo để phản biện nhằm làm sáng tỏ những điểm mà nhà nước Việt Nam trình bày không chính xác hoặc không trọn vẹn trước khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện cuộc kiểm điểm với Việt Nam vào giữa tháng 3. Nhận định về những thiếu sót trong văn bản trả lời của Việt Nam cho các câu hỏi trong danh sách các vấn đề được Liên Hợp Quốc đưa ra, tiến sĩ Thắng nói chính quyền Hà Nội dùng 3 phương thức để phủ nhận hoặc tránh né hoặc giải trình sai sự thật.
Thứ nhất là họ phủ nhận hoàn toàn, chẳng hạn như là khi mà Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam trả lời về cái việc mà ngược đãi, đàn áp những tù nhân lương tâm, thì thay vì họ trả lời vào cái trọng tâm thì họ phủ nhận rằng Việt Nam hoàn toàn không có tù nhân lương tâm và chấm hết. Cái cách thứ hai đó là Việt Nam tìm cách để mà giải thích tránh né, có nhắc đến, có công nhận nhưng mà không đi vào cái nội dung của câu hỏi, chẳng hạn như là Liên Hiệp Quốc đã đặt vấn đề về các cái hội cờ đỏ mà đã có những cái hành vi khủng bố tinh thần, đàn áp người dân, tấn công vào các nhà thờ của các cái giáo xứ ở tại giáo phận Vinh trong thời gian qua, thì phía Việt Nam xác nhận rằng có hội cờ đỏ và cũng xác nhận rằng là họ có lên án các vị linh mục, nhưng mà lại giải thích rằng vì các vị linh mục này nói đụng chạm đến giới lãnh đạo Việt Nam, nói đụng chạm đến chế độ.
Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hồi tháng 4 năm nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Cũng trong năm qua, Linh Mục Đặng Hữu Nam, người từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên và thậm chí còn đối diện với việc trục xuất. Với phương thức thứ ba, tiến sĩ Thắng nêu ra một ví dụ để cho thấy rằng Việt Nam nói đã hành động nhưng kỳ tình không đúng thật như vậy.
Ví dụ như là các cái vụ mà bị đánh chết người ở trong các đồn công an, nó xảy ra rất nhiều. Và Việt Nam báo cáo rằng họ đã điều tra và khởi tố 2 trường hợp chẳng hạn. Nhưng mà thực sự ra nhiều trường hợp hơn như vậy rất nhiều, thì họ lờ đi. Thì đó là 3 cái cách mà Việt Nam áp dụng đồng đều ở trong các cái câu trả lời về các cái gọi là cái vấn đề mà được nêu trong cái danh sách của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Vào tháng 11 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn ở Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn, chết trong đồn công an tại một phiên điều trần của Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nhận định rằng tình trạng công an bạo hành người bị giam giữ trong đồn công an đã đến mức báo động ở Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay, có ít nhất 10 trường hợp được biết tới đã chết trong đồn công an. BPSOS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ về các quyền dân sự và chính trị của người Mỹ gốc Việt, đang tìm cách để đưa một số nhân chứng của các gia đình tù nhân lương tâm của các nạn nhân bị tra tấn hoặc bị chết trong đồn công an đến buổi kiểm điểm sắp tới về Việt Nam ở Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các trọng tâm về những vi phạm nhân quyền của Việt Nam mà các tổ chức xã hội dân sự muốn nêu ra trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong kỳ kiểm điểm này, theo tiến sĩ Thắng, gồm vấn đề tra tấn, tù nhân lương tâm, tự do tôn giáo và tình trạng vô tổ quốc của người Hà Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Buổi kiểm điểm của Việt Nam tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ là cơ hội cho những người được xem như là nạn nhân của các sự vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, cũng như những người đấu tranh cho nhân quyền của người khác ở trong nước cũng như ở hải ngoại để đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải giải trình, theo tiến sĩ Thắng.
Bình thường ra thì người dân không có cái thẩm quyền ấy ở một đất nước độc tài, Nhưng mà qua cái thủ tục của Liên Hợp Quốc về kiểm điểm đó, thì người dân lại có quyền không phải trực tiếp, mà gián tiếp bằng cách là cung cấp những cái thông tin, đưa ra những ý kiến, đề nghị những câu hỏi cho cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì đấy là cái điều mà gọi là khai dân trí và chấn dân khí rất là quan trọng. Đây là một trong những cơ hội như vậy.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Thắng cho biết, bản nhận xét kết luận phần trả lời của Việt Nam từ Liên Hợp Quốc sẽ được dùng để mang đi vận động với các chính quyền, đặc biệt là Mỹ, để chế tài một số giới chức Việt Nam đã can dự vào các trường hợp tra tấn hoặc đánh chết người trong đồn công an, theo luật Magnitsky.
Ba trong số 152 khách du lịch Việt Nam mất tích cuối tuần trước đã bị bắt hôm 26 tháng 12, theo Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan NIA. Theo thông cáo đăng trên trang web của Cơ quan chuyên trách vấn đề xuất nhập cảnh này hôm 27 tháng 12, ngoài 3 người bị giữ, chính quyền địa phương đã tìm ra 4 người, trong đó có 1 người không bỏ trốn và 3 người khác đã tự ý rời Đài Loan. Hiện các nhóm đặc nhiệm vẫn tiếp tục truy tìm 145 người. NIA cũng cho biết rằng, 3 người bị bắt đã được giao cho cơ quan công tố xử lý các sai phạm theo các luật về di trú, phòng chống buôn người và lao động trái phép. Ngoài ra, cơ quan này cho hay đã huy động lực lượng điều tra về khả năng có sự dính líu của các nhóm tội phạm. Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan cho biết đã thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để truy tìm những người vẫn còn bỏ trốn, cũng như những kẻ đồng lõa. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 26 tháng 12 đăng thông cáo trên trang web cho biết rằng Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan, đề nghị cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân. Thông báo viết tiếp, các cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, trước mắt dự kiến tạm dừng việc cấp thị thực đoàn đối với công ty lữ hành International Holidays Trading Travel do đã để xảy ra tình trạng trên. Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trong nước phối hợp xử lý vụ việc. Tin cho hay, đây được coi là vụ du khách biến mất đồng loạt lớn nhất kể từ khi Đài Loan bắt đầu thực thi chương trình visa có tên gọi Quan Hồng năm 2015. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, đây là dự án thị thực điện tử miễn phí không cần phải chứng minh tài chính và việc làm nhằm thúc đẩy các du khách tới Đài Loan theo nhóm từ các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia và Myanmar. Tuy nhiên, các nhóm du khách chỉ có thể xin visa thông qua các công ty lữ hành đã được Đài Loan cho phép. Theo NIA, Bộ Nội vụ Đài Loan sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên trách về du lịch và Bộ Ngoại giao để xem xét toàn diện nhằm đảm bảo tính hiệu quả của chương trình Quan Hồng. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan, chưa hồi đáp trước một đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt. Chuyện du khách Việt mất tích trở thành thông tin được nhiều người đọc nhất trên hầu hết các trang báo của Đài Loan cũng như Việt Nam trong những ngày qua. Vụ việc đã gây ra tranh luận trên mạng xã hội, cũng như phần bình luận của nhiều cơ quan báo chí tiếng Việt. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Loan và Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam trong năm 2017. Thống kê của Bộ này cho biết rằng, tính đến hết năm ngoái, số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan là hơn 206.000 người, trong đó lao động làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp chiếm đến trên 87% và dịch vụ xã hội chiếm 13%.
Lật cano ở Nha Trang, một người Trung Quốc tử vong. Một chiếc cano chở 22 người, trong đó có 21 công dân Trung Quốc, đã bị lật úp hôm 26 tháng 11 khi tham quan vịnh Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, làm một du khách Trung Quốc và một hướng dẫn viên du lịch người Việt thiệt mạng. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành ngay công tác ứng cứu khẩn, đồng thời yêu cầu các cơ quan địa phương chữa trị cho nạn nhân bị thương. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai người phụ nữ tử nạn gồm một công dân Trung Quốc 30 tuổi và một hướng dẫn viên 25 tuổi. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một bé trai Trung Quốc 4 tuổi bị thương và đang trong tình trạng hôn mê. VN Express dẫn lời một nạn nhân cho biết rằng cano bất ngờ rung lắc dữ dội trước khi lật và mọi chuyện xảy ra rất nhanh nên không ai kịp phản ứng. Tin cho hay chính quyền Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, tính tới tháng 11, số du khách Trung Quốc tới Việt Nam thuộc hàng top với hơn 4,5 triệu người trong năm 2018, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nha Trang Khánh Hòa được coi là một trong các điểm đến ưa thích của khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới.
Đây là con đường dẫn vào khách sạn Big Light ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nơi mà nhà chức trách đang làm rõ việc có 38 khách đến từ Trung Quốc đã thuê nguyên tầng 7 của khách sạn và đã đặt 55 máy vi tính để hoạt động. Khách sạn nằm trên đường nhỏ, nhưng chỉ dăm chục bước chân là đến các trục đường lớn ven biển Đà Nẵng như Nguyễn Khắc Viện, Minh Mạng, Võ Nguyên Giáp, là nơi có nhiều bất động sản được dân địa phương nói rằng của chủ Trung Quốc. Ông Sinh, cư dân địa phương, cho biết.
Hàn Quốc bây giờ nó chuyển qua Trung Quốc, những thửa đất này là từ dài lên đến khoảng 3 km từ dọc đường Nguyễn Thành.
Người dân nói rằng những điểm ăn chơi ở các tòa nhà tại thành phố Đà Nẵng, đa phần chủ đầu tư là người đến từ Trung Quốc, phục vụ cho khách Trung Quốc, nổi tiếng có sòng bạc Roy International Club, được giới thiệu là luôn hoạt động hết công suất với nguồn khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, thông qua hàng chục chuyến bay thuê chuyến mỗi tuần. Khách du lịch Trung Quốc cũng đi mua sắm ở chợ cồn của Đà Nẵng, bà Lành, tiểu thương chợ cồn, cho biết.
Thứ bảy và chủ nhật là đông lắm, nhưng đủ thứ người, nhưng cũng có cái người dùng nhiều vậy đó. Quá nhiều, hãy đi buổi sáng sớm. Cổ gân này cũng mua to Trung Quốc này, hàng mua bình thường nữa. Quá đang mua, cổ gân to là hàng mua, cổ khỏi to là hàng mua.
Để phục vụ khách Trung Quốc, rất nhiều hàng quán cửa tiệm ở thành phố Đà Nẵng treo hẳn bảng tên bằng tiếng Trung. Một số dự án bất động sản của nhà đầu tư đến từ Trung Quốc chiếm giữ ở những vị trí khiến người Đà Nẵng không còn được tự do ngắm biển như trước. Tuy nhiên, nói như lời ông Sinh, một cư dân nơi đây, người dân đành chào thua.
Dân là phản ứng cái lắm thì vẫn lắm mặt bằng thế này, người dân là chỉ thích để phòng điện để thoáng phát đó, nhưng mà bây giờ là chiếm rồi lẫn lắm rào rồi, sao mình sao chiếm được. Người dân là lúc nào cũng thoáng một bờ biển, hồi xưa là tắm nữa, bây giờ là không có tắm được nữa.
Giới kinh doanh của người Việt ở Đà Nẵng nói rằng, người Trung Quốc sử dụng các công ty bình phong bằng cách bỏ tiền thuê người Việt đứng tên, lo thuế, giấy tờ và đưa khách trung sang, ăn chia hoa hồng theo đầu khách. Nhà đầu tư Trung Quốc còn thâu tóm các khách sạn, điểm mua sắm nhằm phục vụ cho tour khép kín của họ, khiến các doanh nghiệp nội địa không thể cạnh tranh nổi cả về lữ hành và lưu trú.